bước đi trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng dân Ngài. Con xin ra đi truyền vào tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tin yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tin yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 16 tháng 8, Thánh Stefano Hungary, Thánh Năm, Thánh Đích và Thánh Mỹ, từ đạo Việt Nam. Thánh Stefano Hungary sinh khoảng năm 970 tại Hungary. Thánh nhân tên là Vaik, nhưng khi trở thành Kitô hữu lúc 10 tuổi, người ta lại gọi ngài là Stefano. Cùng lúc ấy, thân phụ của ngài là công tước xứ Hungary và nhiều quý tộc nữa cũng gia nhập đạo Công giáo. Tuy nhiên, khi Stefano lên ngôi vua, cả quốc gia vẫn còn thờ ngẫu tượng, thờ ngẫu thần. Một số người đã có lối sống rất bạo lực và hung tợn. Vì thế, Stefano quyết định thiết lập giáo hội cách vững chắc tại Hungary. Và các nỗ lực của ngài đã được Thiên Chúa chúc phúc. Thánh Stefano đã thành công cách lạ lùng trong việc dẫn đưa các thần dân của ngài tìm đến với đức tin Công giáo. Bí quyết đó là do lòng sùng kính của Stefano đối với Đức Mẹ Maria. Thánh Stefano đã đặt toàn vương quốc dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ, và ngài đã cho xây một thánh đường nguy nga để tôn kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Sylvester thứ hai đã gửi cho Stefano một vương miện tuyệt đẹp. Báu vật này được biết tới như vương miện của Thánh Stefano. Suốt Đại Thế Chiến thứ hai, binh lính Mỹ đã chiếm lấy chiếc vương miện này. Họ đã cất giữ nó cách an toàn và đã gửi trả lại cho Hungary hồi năm 1978. Stefano là một nhà lãnh đạo khôn ngoan và kiên quyết. Ngài buộc mọi người phải giữ giới luật công bằng. Nhưng thánh nhân cũng có lòng quảng đại và nhân hậu giàu lòng thương xót với những người nghèo khổ. Stephano thích bố thí cho những người hành khất những gói tiền mà họ không biết Ngài là ai. Ngài thường gói những gói tiền đồ bí mật trao cho những người hành khất. Và gọi là vi hành, giả dạng thành thường dân. Một lần kia, khi Stephano đang ngụy trang, giả dạng thường dân để phân phát những gói tiền này cho những người nghèo khổ, những người hành khất, thì một đám ăn mày thô bạo đã xông tới đánh Stephano. Họ kéo tóc, họ giật râu, họ đánh đập, rồi họ lấy cắp túi tiền của Stephano tính cho người nghèo. Họ chẳng ngờ rằng họ đang bắt nạt chính đức vua của họ. Vì lẽ họ không nhận ra Ngài, Stephano đã chấp nhận tủi nhục một cách lặng lẽ và khiêm tốn. Ngài nâng lòng trí lên Đức Mẹ và cầu nguyện: lạy Đức Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ hãy coi thần dân của Mẹ đã xử với con là người mà Mẹ đặt làm vua như thế đó. Vì họ là thần dân của con Mẹ, nên con sẽ vui vẻ chấp nhận việc này, và con xin cảm ơn Mẹ về việc này. Thực sự, vua Thánh Stephano lúc ấy đã hứa rằng sẽ bố thí cho những người ăn mày nhiều tiền hơn thế nữa, hơn số tiền bị đánh cắp, bị cướp mất. Thánh Stephano làm vua nước Hungary suốt 42 năm. Ngài qua đời ngày 15 tháng 8 năm 1038. Đức Thánh Cha Gregorio thứ bảy đã phong thánh cho Stephano năm 1083. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương của vua Thánh Stephano nước Hungary, chúng ta thấy rằng là không phải cứ làm vua hay làm tổng thống thì gương sáng của chúng ta mới gây được ảnh hưởng. Một số người hàng ngày đã giảng những bài thật tuyệt vời bằng chính lối sống của họ. Bằng lối sống của họ là những lời giảng thật tuyệt vời và thu phục lòng người. Khi cần nhiều can đảm để bắt chước gương lành của những người sống thánh thiện, chúng ta hãy nài xin Thánh Stephano Hungary cứu giúp. Stephano là một nhà lãnh đạo khôn ngoan và kiên quyết. Muốn lãnh đạo thì phải có sự khôn ngoan và kiên quyết trong đó. Nếu lãnh đạo mà thiếu khôn ngoan, đưa ra những quyết định sai lầm, đưa ra những chính sách không đúng đắn, thì hại cho đất nước vô cùng. Người lãnh đạo hại cho tổ chức, hại cho cộng đoàn nếu thiếu sự khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan ấy phải có tính kiên quyết, tính quyết đoán, dám nói, dám làm, dám nhận trách nhiệm về việc mình quyết định, không đổ lỗi cho những người thừa hành. Dám làm thì dám chịu. Có những người lãnh đạo mà nhút nhát, thậm chí hèn nhát, lúc nào cũng muốn làm vừa lòng mọi người, không dám thẳng tay trừng trị những người làm những điều sai quấy. Không phải mình làm những điều đó là vì tức giận hay là thù hằn, nhưng mà người lãnh đạo thì phải có sự cứng rắn những khi cần cứng rắn để giữ được kỷ cương, duy trì trật tự, và để những người khác thấy được là những việc họ làm sai trái đó mà sửa đổi. Còn cứ sập xí sập ngầu, lúc nào cũng sợ mất lòng người này, sợ mất lòng người kia, làm vừa lòng mọi người thì muốn làm vừa lòng mọi người thì chẳng làm vừa lòng ai hết, đúng không? Vì anh không có lập trường. Người lãnh đạo mà thiếu kiên quyết Thì lãnh đạo mà không có khôn ngoan sáng suốt thì thôi đừng làm lãnh đạo nữa. Thấy mình không có khả năng, thấy mình không có năng lực thì bước xuống đi. Can đảm mà bước xuống nhường chỗ cho người khác làm việc. Cứ nắm lấy chức mà không có sự khôn ngoan, chẳng biết đường lối, đường hướng gì, không có mục tiêu gì cả, đến đâu hay đến đó, thì tiêu cho cộng đoàn rồi, tiêu cho tập thể rồi, tiêu cho tổ chức rồi. Và khi đã quyết định cái gì thì cương quyết thực hiện cho bằng được, chấp nhận cái giá phải trả là sự mất lòng hay là phật lòng một số người, chấp nhận có những sự chống đối của những phần tử, họ muốn dễ dãi, họ muốn làm mọi sự cho nó thoải mái, không có kỷ luật gì cả, không được. Lòng thương xót không phải là để cho người ta muốn làm gì thì làm. Lòng thương xót phải có sự khôn ngoan và kiên quyết trong đó, để cho người ta thấy được việc mà tôi làm đó là thể hiện lòng thương xót đấy. Tôi phải nhắc nhở, tôi phải điều chỉnh, tôi phải cân nhắc, tôi phải cân đo đong đếm, tôi phải làm cho mọi người đi vào trật tự. Đó là lòng thương xót. Chứ phải lòng thương xót, cha có lòng thương xót mà cha nói như vậy, cha có lòng thương xót mà cha làm vậy à? Không làm vậy thì mất trật tự à? Không làm vậy thì còn gì là tổ chức nữa? Chúng ta đừng có lấy cái nại, cái cớ ngụy biện. Lòng thương xót thì muốn làm gì làm, lòng xót thì muốn làm sao thì làm. Đâu có được phép như thế thưa anh chị. Phải có kỷ cương chứ, giáo hội phải có trật tự chứ, đúng không ạ? Để cho ai muốn làm gì thì làm thì chết rồi. Ai muốn sư hùng sư bá thì chết rồi. Mà cái lý do là lòng thương xót thì phải để cho người ta như vậy, đâu có được. Cho nên Stefano, người lãnh đạo khôn ngoan và kiên quyết, buộc mọi người phải giữ giới luật công bằng. Trước khi bắt ai thì phải công bằng đã, phải tôn trọng người khác cái đã, phải tôn trọng cuộc đời người khác cái đã, tôn trọng năng lực khả năng của người khác ấy, tôn trọng sở thích của người khác, tôn trọng sự khác biệt của nhau, công bằng chứ. Sao anh bắt tôi phải như anh được? Dù anh có quyền nhưng mà anh đâu phải lấy cái quyền của anh bắt tôi cũng phải thích như anh được. Nếu anh thích cái gì thì bắt mọi người phải chiều theo anh, vì anh là người lãnh đạo sao được, không có công bằng. Rồi bên cạnh đó, Stefano có lòng quảng đại và giàu lòng thương xót với người nghèo khổ. Câu chuyện mà vi hành nữa, hiệp hành là vi hành. Vi hành ban đêm giả dạng thường dân để trao cho những người nghèo khổ hành khất những gói tiền. Rồi bị chính thần dân của mình đánh ông vua như thế. Mà nếu mà không có lòng thương xót, không có lòng từ bi, hô một phát thì mình nó chết chắc hết phải không? Ta là vua đây, lính đạo, giết, xong phí. Đâu được như thế. Nhưng mà Stefano vẫn nhẫn nhục, chấp nhận để cho họ hành hạ cướp giật của mình, và nói rằng là con vui vẻ chấp nhận việc này, và nói với Đức Mẹ là con cảm ơn Mẹ. Nếu mà như mình được đánh xong rồi về nhà bắt đầu hỏi tội, cho lính bố ráp hết cái vùng đó lại, bên nào bao nhiêu tiền nộp hết đây, phạt chết chắc luôn, lúc đó nó lại như thế sao? Chúng ta không biết. Thường xem lòng thương xót lấy. Lòng thương xót là lúc mình có quyền thì mình lại không dùng quyền mà hành người khác. Lúc đó không có quyền, có quyền hành những người mà đã làm xúc phạm đến mình, làm thương tổn mình. Tại sao mình có quyền mình xúc phạm, làm thương tổn người khác thì được? Vì mình là người có quyền, người lãnh đạo. Còn những người thừa hành, những cấp dưới thì lại không có được tiếng nói. Mà họ nói lỡ mà có xúc phạm đến mình, lỡ mà có nói động đến mình thì họ chỉ có chết chắc. Mày nói đến động đến sếp rồi chết, nó nói động đến bề trên mày tiêu đó con. Ôi, ngậm miệng lại, sống yên thân đi con. Nói gì thì ráng mà vâng lời, ráng mà nhịn nhục cho nó nín thở qua sông đi. Xin cho mỗi người chúng ta có được tấm lòng thương xót như Thánh Stefano, chăm lo cho người nghèo, thương xót người nghèo, nhưng vậy có lòng cương quyết dám làm, dám chịu, mặc dù mất lòng những người mà họ làm những điều không hay không tốt. Chỉ làm vừa lòng Thiên Chúa, chiều lòng Thiên Chúa, hài lòng Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời và làm hài lòng con người.
Quảng Châu từ Lào, Việt Nam hôm nay, đầy lòng nơi Chúa sống đời chứng nhân, truyền giao tin mừng quang đại dân thân.
Bây giờ mời anh chị em trở về Việt Nam, chúng ta đến với các thánh tử đạo Việt Nam, ba thánh: thánh Giacobbe Đỗ Mai Năm, thánh Anton Nguyễn Đích và thánh Michael Lý Mỹ, linh mục và giáo dân tử đạo Việt Nam. Thánh Giacobbe Đỗ Mai Năm. Giacobbe Đỗ Mai Năm, tên trong sổ là Mai Ngũ, sinh năm 1781 tại làng Đông Biên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cậu ngũ vào nhà Đức Chúa Trời từ nhỏ, sau đó học tiếng Latin ở chủng viện Vĩnh Trị. Khi thành thầy giảng thì ở lại giúp chủng viện luôn. Thầy Năm hiền hòa, vui vẻ nên trẻ em rất mến và thích thầy. Thầy được đi học thêm thần học và thụ phong linh mục năm 32 tuổi. Cha Năm tính tình hiền hòa, vui vẻ, đi đến đâu cũng được giáo dân quý mến, kính nể. Đặc biệt giới trẻ và thanh thiếu niên rất thích nghe cha giảng dạy và chỉ bảo. Sau một thời gian đi giúp sứ, cha trở về dạy tại chủng viện Vĩnh Trị. Vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ cấm đạo, bắt giết giáo sĩ giáo dân. Chủng viện đóng cửa, cha phải chạy trốn rày đây mai đó. Lúc đầu cha đến ẩn trú nhà ông Trùm Tôn ở họ Kẻ Nguồi. Sau vì tình thế ở đây khó khăn, cha giờ đến trú ngụ tại nhà ông Trùm Đích ở Vĩnh Trị. Mặc dù ẩn trốn, cha vẫn lén lút ban các bí tích cho tín hữu, nhất là tìm dịp khích lệ họ kiên vững trong đức tin. Nghe tin làng Vĩnh Trị chưa chấp đạo trưởng, quan thống đốc thuê hai tên là Tỷ và Xuân. Tỷ và Xuân giả vờ đến xin giúp việc trong nhà ông Lý Mỹ, là con rể của ông Trùng Đích, để thăm dò và theo dõi. Và theo lời họ báo cáo, sáng ngày 11 tháng 5 năm 1838, quan quân kéo đến với nhà ông Trùng bắt cha Nam. Ông Trùng và con rể là Lý Mỹ, cả ba bị tống giam vào ngục ở Nam Định. Nhiều lần khuyến dụ cha tấn, cha Nam vẫn cương quyết không chịu bước qua thanh giá bỏ đạo. Trước mặt quan, khi được khuyên là hãy bỏ đạo đi, cha Nam khẳng khái đáp: "Tôi là đạo trưởng, làm sao dám bỏ đạo hay đập ảnh tượng tôi tôn kính được. Tôi vốn khuyên dạy người ta phải giữ đạo vững vàng. Thà chết không bỏ đạo thì tôi phải giữ lời tôi đã khuyên dạy người khác chứ. Nếu đạo trưởng mà không dám chịu chết vì đạo thì còn ai chịu chết vì đạo nữa?" Sau nhiều lần khuyên dụ, biết không làm cha đổi ý được, các quan không tra khảo gì thêm nữa. Để cho cha được dễ dàng đi lại, gặp gỡ các bạn tù, nhờ đó cha an ủi khuyến khích được người trong tù, ban phát bí tích cho họ, nhất là động viên ông Trùm Đích bị bắt cùng với cha. Ông đã luống tuổi và rất sợ hãi khổ hình. Cha nói: "Nhờ ơn Chúa giúp sức thì các khổ hình đau đớn thế nào chúng ta cũng chịu được." Cha nhắc đến gương thánh Lorenzo bị nung trên giường sắt mà vẫn giữ vững đức tin đến cùng, như ngọn đèn luôn tỏa sáng. Suốt cuộc đời, cha Năm luôn sống hiền hòa, bình dị, thoải mái, như cái tên Năm rất bình dị ấy. Cuộc đời thầy giảng Năm đầy vui vẻ, và cuộc đời linh mục Năm hoàn toàn giản đơn. Sự đơn giản thoải mái đó không do hoàn cảnh may mắn dễ dàng, không do điều kiện ở bên ngoài, nhưng do chính tâm hồn tràn đầy tình yêu Thiên Chúa của cha. Cuộc đời xòe xòa vui vẻ của cha đã tỏa trên những người chung quanh cha một thứ ánh sáng tuyệt vời của Đức Kitô. Đấng cao cả như thế mà khi đến trần gian đã luôn sống hiền hòa, khiêm tốn, vui với trẻ thơ và vui sống với người cùng khổ. Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng lúc đó, chắc chắn lễ mừng ngân khánh linh mục của cha nếu có cũng chỉ thật âm thầm lặng lẽ mà thôi. Nhưng diễm phúc của cha, diễm phúc cho cha vì Thiên Chúa đã đưa người tôi tớ trung tín về nước trời. Và khỏi phải nói, không một lễ ngân khánh linh mục của ai trên trần gian có thể huy hoàng long trọng để so sánh với lễ ngân khánh của cha trên thiên quốc. Án xử được châu phê, ngày 22 tháng 8, cha Giacobbe V cùng với ông Trùm Anton Đích, ông Mikael Lý Mỹ được phúc tử đạo tại pháp trường Bảy Mẫu Nam Định. Cha Giacobbe V khi đó được 77 tuổi, thi hành tác vụ linh mục được 25 năm. Ngân khánh linh mục cũng là ngày cha được phúc tử đạo, về trời hưởng phúc đời đời. Anton Nguyễn Đích. Anton Nguyễn Đích sinh năm 1769 tại Chi Long, tỉnh Nam Định. Lớn lên, cậu đến làm ăn ở Vĩnh Trị và lập gia đình tại đây. Vợ chồng sinh 10 người con, gia đình ông đã cống hiến hai chứng nhân đức tin khác. Hai vị này không có trong số 117, là ông Lý Thi bị xử giảo năm 1858, thời vua Tự Đức, là con thứ hai của ông Trùm Đích, và ông Phó Nhâm, người con thứ tư, cương quyết không bước qua thập giá, bị đẩy lên Cao Bằng và qua đời tại đó. Chưa kể ông và người con rể là Lý Mỹ cũng tử đạo hôm nay với ông. Sở dĩ gia đình ông được Chúa thương nhiều như thế là vì con cái ông rất đạo đức, do công lao ông giáo dục đạo luyện, nhất là nhờ ông có lòng bác ái nhiệt tình đối với mọi người, ông đã giáo dục con cái không chỉ bằng lời nói mà bằng chính mẫu gương chứng tá đức tin sống động của mình. Muốn biết lý lịch của Thánh Antôn Nguyễn Đích không gì bằng nghe chính lời con gái của ông là cô Maria Mến, hay còn gọi là Miều, quá phụ của Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ, cung khai trước tòa điều tra phòng Trần Phước. Cô nói như sau: bố tôi là Nguyễn Đích, quê ở Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định. Ông bà nội tôi vốn có lòng đạo đức, thấy xa nhà thờ có linh mục thì lấy làm tiếc, cho nên dọn đến làng Kẻ Vĩnh là Vĩnh Trị, rồi bố tôi lập gia đình ở đó. Hồi đó bố tôi tên là Khiêm. Khi sinh con đầu lòng đặt tên là Hiếu, người ta gọi bố tôi là Hiếu. Đến khi sinh người con thứ hai đặt tên là Đích, bố tôi lại mang tên là Đích và giữ mãi tên đó. Gia đình chúng tôi làm nghề nông rất cần cù, nhưng không vì thế mà sao lãng việc đạo đức, trái lại vẫn siêng năng xưng tội rước lễ. Bố tôi luôn quan tâm đến đời sống đạo đức của 10 người con và những gia nhân giúp việc. Mỗi ngày ông chỉ định 1 hay 2 người con coi nhà, còn những người khác đi lễ. Tôi thấy bố tôi làm tròn các nghĩa vụ trong đạo. Ông rất chăm sóc việc giáo dục con cái, mời thầy đồ đến nhà dạy chữ nho cho con trai, từ chối gả con gái cho những thanh niên gia đình giàu có mà không giữ đạo sốt sắng. Đó là lời khai của cô Mến. Antôn Nguyễn Đích tận tâm phục vụ hội thánh, đặc biệt là quan tâm đến tương lai của giáo hội. Ông chủ Đích rất yêu quý các giáo sĩ và chồng sinh, quảng đại tiếp đón và giúp đỡ về vật chất. Thời gian chủng viện Kẻ Vĩnh bị nạn dịch tả, nhiều chủng sinh ly trần, các bề trên quyết định phân tán các chú. Ông tình nguyện nhận một số, vừa nuôi dưỡng, vừa săn sóc chữa bệnh cho đến khi hoàn toàn bình phục, không xá kể lao nhọc tốn phí. Ông thường xuyên thăm viếng an ủi những người mắc bệnh cùi trong làng. Gặp thời cấm đạo ngặt nghèo, ông cho trú ẩn tại nhà và nuôi dưỡng trong 2 năm một lớp chủng viện. Đức cha Harvard Yu, giám mục giáo phận, cũng đã trú ẩn tại nhà ông trong thời kỳ cấm đạo dưới triều vua Minh Mạng. Chính do thế giá và nhân đức của ông mà người ta tặng cho ông chức trùm, chứ thực sự ông không thi hành chức vụ đó. Và cũng nhờ lòng bác ái thương người của ông mà khi bị bắt giam trong ngục, ông sợ hãi, nhát đảm thì Chúa cho cha Năm và ông Lý Mỹ ở bên để nâng đỡ khích lệ ông, giúp cho ông tin tưởng trông cậy vào Chúa cho đến giây phút được phúc từ bi đạo. Bị bắt cùng với cha Năm và Lý Mỹ, con rể của ông, ngày 11 tháng 5 năm 1838, lúc đó ông đã 70 tuổi. Ông sợ mình tuổi già sức yếu, chịu hình khổ đòn vọt không nổi nên nản lòng thối chí. Nhưng cha Năm an ủi ông: ông hãy tin tưởng trông cậy Chúa, Chúa sẽ ban cho ông đủ sức chịu mọi khổ hình đau đớn mà, đừng sợ. Quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh dùng mọi phương thế, từ thuyết phục đến tra tấn, để bắt ông Trùm Đích bỏ đạo. Ông đã cao niên, các con đã trưởng thành, các cháu chắt đông đảo, có nhà cửa phong lưu, ông hãy bỏ đạo để vui hưởng tuổi già với đàn con cháu có phải là hơn không? Ông Đích trả lời với giọng vững vàng: thưa quan, con cháu chị Cúc Mạc tôi đã lo liệu cho chúng rồi. Tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa, quan tha hoặc kết tội thì tùy, chứ đừng ép tôi bỏ đạo. Quan truyền khiêng ông qua thánh giá, nhưng ông co hai chân lên, tức giận quan truyền đánh đòn ông. Vì phải mang gông xiềng bị tra tấn, lại thấy mình già nua yếu đuối. Có lúc ông tưởng mình không chịu nổi gian truân thử thách đến cùng, nhưng may mắn ông vẫn kiên trung tới ngày tử đạo. Nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự khuyên nhủ của cha năm, nhờ lời khích lệ của bạn tù, nhất là nhờ tấm lòng hy sinh cao cả của người con rể chí hiếu là ông Mikae Lý Mỹ. Ông Lý Mỹ sau khi lãnh phần mình xong, 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ, ông trùm đích được mang gông nhẹ hơn. Ít phải chịu hình cực hình thân thể, ông gia tăng công nghiệp bề trong bằng việc bác ái và đạo đức. Thực phẩm, tiền bạc do gia đình tiếp tế, ông chia sẻ cho các bạn tù ngoại giáo. Ông chuyên chú đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ suốt sáng ngay trong trại giam. Còn Lý Mỹ là con rể ông thì chịu đòn thế cho ông. Nhờ đó ông vững dạ an lòng, can đảm tuyên xưng đức tin. 4 lần ông bị buộc bước qua thập giá bỏ đạo, nhưng ông chỉ chịu đánh đòn có 1 lần. Còn 3 lần kia thì con rể của ông là Lý Mỹ chịu thay cho ông. Và sau cùng, khi thấy ông can đảm nhất quyết tin theo Chúa, không thể khuyên dụ ông bỏ đạo, quan làm sớ tấu về kinh, nội dung như sau: tên đế tin theo và thực hành tà đạo dù đã bị cấm, đã không nộp đạo trưởng mai năm cho quan, lại còn chưa chấp, không nghe lời khuyến cáo dạy bảo, nhất là không chịu bước qua thập giá, thật là người cố chấp bất tuân luật nước. Chúng thần đã nhiều lần truyền buộc y bước qua thập giá trước công đường, nhưng y trả lời: tôi giữ đạo từ nhỏ, tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà bỏ đạo. Vậy xin luận xử chảm quyết để làm gương cho kẻ khác. Bản án được vua Minh Mạng Châu phê ngày 12 tháng 8 năm 1838. Ông trùm an tôn Nguyễn Đích cùng với linh mục Jacobe Đỗ Mai Năm và người con rể là Mikae Nguyễn Huy Mỹ bị điệu ra pháp trường 7 Mẫu Nam Định. Sau khi hành quyết linh mục Mai Năm, Lý Hình chém đầu ông trùm Đích, rồi mới xử tử ông Lý Mỹ. Mikae Nguyễn Huy Mỹ. Mikae Nguyễn Huy Mỹ sinh năm 1804 tại Đại Đăng, tỉnh Ninh Bình. Mồ côi cha năm lên 10, rồi 2 năm sau mồ côi mẹ. Được người thân tận tâm nuôi dưỡng giáo dục, cậu tỏ ra rất thông minh và đạo đức, thông thạo chữ Hán và nghề thuốc, siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Cậu thường tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh trong vườn để đọc kinh mân côi và cầu nguyện. Năm 20 tuổi, anh kết bạn với cô Maria Mến là con gái ông trùm Đích, nên về ở Vĩnh Trị với nhà vợ. Vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, nhiệt thành sống đạo, siêng năng cần mẫn, làm ăn lập nghiệp. Dân làng thấy anh tài giỏi đạo đức thì chọn anh làm chánh tổng, nhưng anh từ chối. Sau vì muốn giúp hội thánh trong lúc khó khăn bách hại, anh nhận làm lý trưởng trong làng. Vì thế mọi người quen gọi anh là Lý Mỹ. Từ ngày nhậm chức lý trưởng, anh càng sống đạo đức cần mẫn hơn, nhất là đối xử liêm khiết công bằng với mọi người, không nhận hối lộ của ai, cũng chẳng thiên vị người nào, cứ theo lẽ công bình chính trực mà thi hành chức vụ. Dù đời sống gia đình và xã hội nhiều phức tạp, ông luôn xứng đáng là một gia trưởng đạo đức gương mẫu. bà Lý Mỹ kể rằng: gia đình tôi sống trong hòa thuận yêu thương. Ông Mike chuyên chăm đạo đức dự lễ hàng ngày. Nếu vợ con hay người giúp việc bận rộn không đi lễ được, ông bắt phải đọc kinh chung và nghe sách thiêng liêng để suy niệm. Ông xưng tội nhiều lần trong năm, mỗi lần ông ký lưỡng sân mình 2 ngày trước. Mùa chay ông giữ chay các ngày thứ tư và thứ sáu, không uống rượu, không đánh bạc, không to tiếng với ai bao giờ cả. Làm lý trưởng, ông Lý Mỹ tỏ ra là người liêm khiết, không nhận tiền hay quà hối lộ. Khi phân xử, ông rất công bằng, chính trực, không thiên vị bên nào. Với những người vướng mắc tệ đoan xã hội, ông khuyên bảo sửa trị nghiêm minh. Lo cho gia đình thế nào, ông Lý cũng chăm sóc làng xã như vậy. Mỗi tối, ông thường đọc kinh chung với phu tuần trước khi thi hành công tác. Ông khuyên nhủ người khổ đạo, giúp đỡ người nghèo khổ, tạo điều kiện cho họ năng lãnh nhận các bí tích, tu thân sửa đổi, để họ trở thành người giáo hữu tốt lành, người công dân lương thiện. Hàng tổng vẫn lấy làng Kẻ Vĩnh làm gương cho các làng khác. Ngày 2 tháng 7 năm 1838, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh chỉ huy cuộc bao vây làng Kẻ Vĩnh. Ông Lý Mỹ thưa với nhạc phụ: cha con ta đồng sinh tử với nhau, việc chúa quan phòng đã đến rồi, xin cha đừng sợ hãi gì. Nói xong, ông ra đoán quan tổng đốc tại đình làng. Quan truyền các giáo hữu và linh mục phải ra trình diện, nếu không lý trưởng phải làm tờ cam đoan. Ông viết: lý trưởng Nguyễn Huy Mỹ cam đoan làng chúng tôi không có đạo trưởng, cùng các đồ quốc cấm, nếu khai màn tôi xin nộp mạng cả gia đình tôi. Tờ cam đoan chưa ráo mực thì quân lính đã dẫn linh mục Jacobe Mai Năm đến. Quang ngạc nhiên hỏi sự thế nào. Ông thưa: thưa quan lớn, quan thương thì chúng tôi xin tạ ơn, bằng không tôi xin nộp đầu chịu tội. Bây giờ quan truyền đánh ông Lý 40 roi, rồi đóng gâm giải ra tỉnh cùng với linh mục Mai Năm và ông trùm Nguyễn Đích. Trên đường ra tỉnh Nam Định, một kỳ mục trong làng bàn luận với ông Lý xin nộp tiền chuộc để ông được về. Ông Lý từ chối: xin cảm ơn lòng tốt của dân làng, nên để tiền ấy mà giúp đỡ vợ con và mở tiệc mừng khi đưa thi hài tôi về. Trong 3 người bị bắt vì không biết, vì biết không thể nào dùng áp lực lay chuyển đức tin của cha Mai Năm, nên quan không thúc ép nhiều. Với ông Trùm Đích thì đã 70 tuổi, sức yếu thì quan cũng nương tay. Riêng với ông Lý Mỹ đang tuổi cường tráng lại nói năng lưu loát, cho nên quan dùng đủ mọi phương thế để dụ ông chối đạo. Anh còn trẻ trung, thông minh sắc sảo, dân chúng đều quý mến anh, sao anh lại khờ dại mà không bước qua thập giá cho sống đi rồi. Ông Lý Mỹ đáp: trước khi tôi sinh ra đã có dân chúng, vậy khi đó ai lãnh đạo, nên tôi không vì thế mà làm theo lời quan được. Ôi, anh không thương vợ hiền của anh, không thương đàn con thơ hay sao? Anh chết rồi bỏ vợ con, ai chăm sóc? Ồ, Thiên Chúa trao phó người vợ và con cái cho tôi săn sóc khi tôi có thể, nên tôi không thể chối bỏ. Giá như có ai nói quan lớn đạp đầu đức vua đã ban chức trọng cho quan, ắt là quan chẳng dám làm, thì tôi đây lẽ nào mà dám cả gan đạp ảnh Chúa mà tôi thờ kính được. Quan tổng đốc nổi giận, truyền đánh đòn ông Lý nhiều lần. Tính tổng cộng trong suốt thời gian bị giam giữ, ông Lý Mỹ phải chịu đến 500 roi, kể cả 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ. Nhìn ông Trùm Đích tuổi già sức yếu, ông Lý ngày đêm lo lắng thiết tha cầu khẩn Thiên giúp, cầu khẩn Thiên Chúa trợ giúp ban ơn cho nhạc phụ vững tin cho đến giờ phút cuối cùng. Mỗi lần quan truyền đánh đòn ông Trùm Đích thì ông Lý Mỹ đứng lên thưa: cha tôi đã già nuôi tuổi tác, xin quan lớn tha cho tôi xin chịu đòn thay. Quan lớn thấy ông có lòng hiếu kính nên chấp thuận đề nghị này. Ông Lý chịu đòn gấp hai lần nên y phục rách nát, thân mình đầm đìa những máu, tứ chi bầm tím khắp nơi. Ông còn phải mang gông xiềng nặng hơn, bị cùm siết chặt hơn, khiến càng thêm đau đớn khủng khiếp. Nhưng vị chứng nhân Chúa Kitô luôn tỏ ra hân hoan vui mừng, không một lời oán than. Quan thấy hình khổ nặng nề như thế mà không lay chuyển được lòng tin kiên vững của vị anh hùng thì kết án trảm đệ lên vua. Ngày 12 tháng 8, vị chứng nhân Lý Mỹ anh dũng của Chúa đã bị chém đầu tại pháp trường Bảy Mẫu cùng với cha Năm và ông Trùng Đích. Thi hài ba vị tử đạo được đưa về an táng tại Vĩnh Trị. Dân làng kéo chuông đốt đuốc đón rước cách long trọng, sau đó đưa về nhà chung ở xứ Kẻ Sở. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã suy tôn chân phước cho cha Giacobbe Đỗ Văn Năm, ông Trùm Anton Đích và ông Lý Mikael Mỹ. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã tôn phong các ngài lên hàng hiển thánh.